Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 24 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự bàn về việc chính quyền Trung ương Trung Quốc ban hành các quy định mới về tôn giáo. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Italia. Thứ Năm hôm nay 24 tháng 2, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cử đến chủ tế thánh lễ an táng Đức ông Luigi Giussano, vị sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, đã qua đời tại Milano, miền Bắc Italia, vào khuya 21 sáng 22 tháng 2 năm 2005, hưởng thọ 82 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ chính tòa Milano vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì việc an táng nơi phần mộ sẽ được cử hành vào ngày thứ Sáu, 25 tháng 2. Đức ông Luigi Giussano là một trong những dung mạo nổi bật không những của giáo hội Công giáo tại Italia, mà còn của giáo hội phổ quát nữa. Qua phong trào hiệp thông và giải phóng do chính đức ông thành lập vào thập niên 50 tại Italia, và hiện nay đang có mặt tại 75 quốc gia trên thế giới với hơn 100.000 thành viên. Tiền thân của phong trào hiệp thông và giải phóng là phong trào giới trẻ sinh viên học sinh do chính cha Luigi Giussani thành lập và hướng dẫn tại trường trung học Pace de Milano từ năm 1954 cho đến năm 1969, là năm phong trào được gọi với danh hiệu mới, như được biết hiện nay là phong trào hiệp thông và giải phóng. Phong trào đã được Tòa Thánh chính thức công nhận như là phong trào giáo hội vào năm 1982. Phong trào có tôn chỉ đưa giáo hội vào trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện nay. Phong trào nhắc nhở các thành viên rằng sống đức tin Kitô giáo là sống trong sự hiệp thông, ngõ hầu mang đến sự giải phóng đích thực cho con người. Phong trào có ảnh hưởng rất mạnh trên sinh hoạt, giáo dục, chính trị và văn hóa của đất nước Italia. Nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng của Italia, như thượng nghị sĩ và cũng là cựu thủ tướng chính phủ Italia, ông Giulio Andreotti, đã là thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng. Với hai đặc tính như là phong trào thiêng liêng và phong trào trí thức, phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức những cuộc gặp gỡ có tính cách chính trị và tôn giáo, điều hành những trung tâm huấn luyện và xuất bản những tờ báo. Một trong những cuộc gặp gỡ nổi tiếng do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức hàng năm là cuộc gặp gỡ tình bằng hữu giữa các dân tộc tại Rimini, quy tụ những nhân vật nổi tiếng trên bình diện chính trị, tôn giáo và tư tưởng, và hàng trăm ngàn dân chúng tham dự. Trên bình diện tổ chức, phong trào hiệp thông và giải phóng có bốn cơ cấu chính như sau. Thứ nhất, huynh đoàn hiệp thông và giải phóng là huynh đoàn quy tụ những anh chị em giáo dân thuộc quyền giáo hoàng, và là huynh đoàn nằm ở trung tâm của phong trào hiệp thông và giải phóng với khoảng 44.000 đoàn viên nam nữ, được chia thành những nhóm nhỏ chuyên về huấn luyện, chuyên về tổ chức tĩnh tâm, những dự án bác ái, trường giáo và văn hóa. Thứ hai, những giáo dân tận hiến, hoặc sống thành cộng đoàn, hoặc sống tại chính môi trường sinh sống hiện tại của mình. Những giáo dân tận hiến này được gọi bằng danh xưng là Memores Domini. Thứ ba, huynh đoàn linh mục của những nhà truyền giáo của Thánh Carlo Borromeo. Các linh mục thuộc huynh đoàn này đến từ khắp Nam Châu. Và thứ tư, hội tu các nữ tu bác ái của Mẹ lên trời, gồm có khoảng 100 nữ tu dấn thân làm việc tông đồ. Dù ở cấp bậc nào trong phong trào, các thành viên của phong trào hiệp thông và giải phóng nói chung dấn thân hết mình trong những công tác thật đa dạng, áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công việc trợ giúp từ thiện đến những kinh doanh kinh tế nhỏ và trung cấp và những tổ chức văn hóa. Phong trào hiệp thông và giải phóng có nhiều trung tâm sinh hoạt văn hóa khắp nơi trên thế giới và trung tâm nổi tiếng nhất là trung tâm văn hóa ở Milano, miền Bắc Italia. Cũng tin Roma, linh mục Maurice Bouvier, cáo thỉnh viên của án phong thánh cho cha Charles de Foucault, vừa cho biết rằng cha Charles de Foucault sẽ được phong chân phước tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào ngày 15 tháng 5, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cùng chung với 7 vị tứ đạo Tây Ban Nha và 3 nữ tu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chính thức nhìn nhận một phép lạ do lời khẩn cầu của cha Charles de Foucault hôm ngày 20 tháng 12 năm 2004 vừa qua. Đó là phép lạ chữa lành bệnh ung thư xương cho một phụ nữ Italia sinh sống ở vùng Milano, miền Bắc Italia. Tòa Thánh Vatican cũng có chủ ý phong chân phước cho cha Charles de Foucault trong năm thánh thể đang được cử hành trong toàn thể giáo hội. Xét vì bí tích thánh thể là trung tâm đời sống của cha Charles Foucault sau khi đã ăn năn hối cải và sống đời ẩn sĩ trong sa mạc tại Tamanrasset, miền nam Algeria. Cha đã bị giết chết vì bị hiểu lầm vào năm 1916. Linh mục cáo thỉnh viên Maurice Bouvier và đức cha Claude Rol, giám mục giáo phận Lacroix, giáo phận của địa điểm cha Charles bị giết chết bên Algeria, cho biết rằng các ngài ước mong cha Charles Foucault được phong chân phước trong một nghi lễ chung với những vị khác, để tránh được đề cao một mình. Đúng theo tinh thần tu đức tiểu đệ đã được cha Charles khai mở. Cha Charles Foucault còn được biết đến với tên gọi là người anh em nhỏ của tất cả mọi người. Tin Bồ Đào Nha. Cơ quan thông tấn EFE của Bồ Đào Nha vừa loan tin, giáo phận Leria Fatima đã gửi những tài liệu sau cùng đến Tòa Thánh Vatican để xin cứu xét phong thánh cho Jacinta và Francisco Marto. Việc loan báo tin trên diễn ra chỉ sau vài ngày nữ tu Lucia qua đời hưởng thọ 97 tuổi. Cả ba người này đều có họ hàng với nhau và đã được diễm phúc chứng kiến phép lạ Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Đức giám mục Serafim Ferreira e Silva trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hiện ra ở Fatima đã xác nhận hồ sơ sau cùng xin phong thánh cho hai thiếu nhi chăn cừu đã được gửi sang tòa thánh. Ngài hy vọng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ tuyên bố phong thánh cho chân phước Jacinta và Francisco Marto để cả thế giới được tôn kính. Đức giám mục Ferreira e Silva, giám mục giáo phận Leria Fatima, cũng cho biết rằng tài liệu gửi sang Vatican bao gồm ý kiến của các bác sĩ, các nhà thần học và ý kiến của Đức Giám mục. Tài liệu này liên quan đến phép lạ của hai chân phước. Tiến trình xin phong thánh đã được tiến hành từ ngày 13 tháng 10 năm 2004, mà phần chính là cứu xét đến phép lạ của hai trẻ. Phép lạ là điều kiện cần thiết để được phong thánh. Phép lạ của hai trẻ chân phước Jacinta và Francisco Marto đang được cứu xét phong thánh có liên quan đến việc khỏi bệnh của một em bé tên là Felipe Mura Marquez. Năm nay em được 5 tuổi, là con của một gia đình người Bồ Đào Nha sinh sống tại Thụy Sĩ. Em Felipe bị tiểu đường loại 1, tức là loại sinh ra đã bị tiểu đường. Loại bệnh này, từ xưa đến nay, coi là loại bệnh không chữa trị được. Mẹ và bà ngoại của em rất tôn sùng chân phước Jacinta và Francisco, nên đã đưa em về đền Đức Mẹ ở Fatima và đặt em trên nấm mộ của hai chân phước này. Rồi vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, trong khi ngồi nhà mở truyền hình xem lễ phong chân phước cho Jacinta và Francisco, bà mẹ của em Felipe đã cầu nguyện với hai chân phước, và kể từ ngày đó em Felipe khỏi hẳn bệnh tiểu đường, không còn phải chích chất insulin vào trong máu nữa.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, bàn về việc chính quyền Trung ương Trung Quốc ban hành các quy định mới về tôn giáo do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo Tân Hoa Xã, chính phủ Trung Quốc đã ban hành một bộ luật mới về các vấn đề tôn giáo nhằm đáp ứng những thay đổi nhanh chóng về kinh tế, xã hội trong thập niên qua. Được biết, những quy định về vấn đề tôn giáo do Thủ tướng Ôn Gia Bảo ký hôm ngày 30 tháng 11 năm 2004 vừa qua sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2005 này. các quy định này sẽ thay thế những quy định về việc quản lý các nơi tổ chức hoạt động tôn giáo, là những quy định đã được thi hành từ ngày 31 tháng Giêng năm 1994 cho đến nay. Theo một bản tin của Tân Hoa Xã hôm ngày 20 tháng 12 năm 2004 vừa qua, thì các điều khoản mới nhằm giải quyết những tình huống và vấn đề mới phát sinh trong những năm gần đây, do sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của Trung Quốc. Các điều khoản mới này gồm những quy định hành chánh liên quan đến các vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc, quy định quyền lợi của các nhóm tôn giáo, các cơ sở tôn giáo và nhân sự tôn giáo. Quy định mới này còn đưa ra những chỉ dẫn về các vấn đề tôn giáo liên quan đến lợi ích nhà nước và công chúng. Bản quy định mới của năm 2005 này gồm 7 chương và 48 điều, và được trình bày rõ ràng hơn các quy định năm 1994, vốn chỉ có 20 điều. Ngoài việc lặp lại những nguyên tắc của chính phủ về tôn giáo, quy định mới chủ yếu đề cập đến các tổ chức, cơ sở, nhân sự và bất động sản của tôn giáo và nghĩa vụ pháp lý. Các nguyên tắc cơ bản đòi hỏi tất cả các tôn giáo phải duy trì tính độc lập, quyền tự trị và tự quản, và không cho phép các thực thể nước ngoài vi phạm các nguyên tắc này. Một phần trong quy định này không cho phép các tôn giáo hợp tác với nhau về văn hóa hay kinh tế, cũng không cho phép các tôn giáo liên kết tổ chức các hoạt động. Những nguyên tắc trên được áp dụng trong các điều khoản liên quan đến các việc thành lập các cơ sở tôn giáo, đến việc tổ chức các hoạt động tôn giáo tới quy mô lớn và trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cơ sở tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo có thể xuất bản sách báo và quản lý các trường tôn giáo, nhưng nội dung những điều được truyền đạt chỉ được lưu hành nội bộ và không chứa đựng nội dung vi phạm nguyên tắc độc lập hay kích động chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Nhân viên tôn giáo có thể đi du học hay được triệu hồi tùy theo nhu cầu riêng của các ban quản lý tôn giáo quốc gia. Việc bổ nhiệm giám mục công giáo phải được thông báo với ban tôn giáo nhà nước thông qua người có thẩm quyền cấp quốc gia trong giáo hội công giáo. Điều này được nêu lên trong điều 27 của chương 4, nơi duy nhất đề cập đến giáo hội công giáo cách cụ thể trong văn kiện này. Chỉ những nhân viên tôn giáo nào được tổ chức tôn giáo của mình công nhận và được đăng ký chính thức mới được phép tổ chức các hoạt động tôn giáo. Ban quản lý các cơ sở tôn giáo có thể nhận đồ quyên tặng trong và ngoài Trung Quốc theo các quy định liên quan. Đối với bất động sản nào của tôn giáo còn tranh chấp với Sở Quy hoạch thành phố về quyền sở hữu, thì các quy định mới này nêu rõ rằng, các nhà thiết kế đất đai nên thương lượng với tổ chức tôn giáo có liên hệ, xây dựng lại hoặc trả tiền đền bù thích đáng và theo giá thị trường. Ngoài những quy định nói trên về tôn giáo, văn kiện mới này còn đề cập đến tư cách đạo đức của các viên chức trong ban tôn giáo. Văn kiện yêu cầu khởi tố và phạt hình sự đối với các nhân viên lạm dụng quyền hành, hối lộ hay tham nhũng trong khi quản lý các vấn đề tôn giáo. Đối với hoạt động tôn giáo có quy mô lớn, các tôn giáo được yêu cầu phải thông báo trước với cơ quan nhà nước. Nếu một sự kiện như thế đe dọa đến an ninh công cộng hay là mất trật tự xã hội cách nghiêm trọng, các nhà chức trách có quyền ngăn chặn một sự kiện không được thông báo, tịch thu lợi nhuận từ sự kiện này và phạt hành chánh. Họ cũng có thể yêu cầu tổ chức tôn giáo hay cơ sở tôn giáo thay đổi sự kiện đó. Các tổ chức tôn giáo không được chính phủ công nhận bị cấm tổ chức các hoạt động tôn giáo và nhận đồ quyên tặng và bị phạt tiền nếu vi phạm. Các nhu cầu cụ thể của tôn giáo được quy định rõ ràng. Người Hồi giáo ở Trung Quốc đi hành hương ở nước ngoài phải có tổ chức Hồi giáo toàn quốc tổ chức. Quyền kế vị các lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng phải theo các nghi thức và truyền thống tôn giáo dưới sự chỉ dẫn của tổ chức Phật giáo và phải có sự chấp thuận của chính quyền. Những cuộc giao lưu tôn giáo giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan phải theo luật lệ và quy định quốc gia Trung Quốc. Cả đạo luật cơ bản của Hồng Kông có hiệu lực từ khi lãnh thổ này được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, lẫn đạo luật cơ bản của Ma Cao có hiệu lực từ khi lãnh thổ này được trao trả năm 1999. Cả hai đạo luật căn bản của Hồng Kông và của Macau đều xác định các nguyên tắc không lệ thuộc, không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau trong các cuộc giao lưu tôn giáo. Về phần Đài Loan, một quy định của Đại Lục năm 1990 cho phép giao lưu tôn giáo giữa hai phía, nhưng cấm truyền giáo và phân phát ấn phẩm tôn giáo khi không được phép. Nhìn qua những quy định kể trên, các quan sát viên nhận thấy rõ ràng ý định của nhà nước Trung Quốc muốn kiểm soát sinh hoạt của các tôn giáo dưới chiêu đề tự trị, tự quản, không chấp nhận can thiệp từ ngoài. Và như vậy, tự do tôn giáo vẫn còn bị giới hạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là phép lạ chúng tôi xin được ôn lại trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Sự ra đi của nữ tu Lucia hôm 13 tháng 2 vừa qua, không thể không hướng tâm trí chúng ta về Fatima, nơi được Đức Mẹ chọn để hiện ra cho ba trẻ em một đồng Bồ Đào Nha năm 1917. Cùng với bí mật thứ ba, phép lạ mặt trời múa ngày 13 tháng 10 năm 1917 hẳn là một dấu chỉ từ trời để củng cố việc Thiên Chúa can thiệp tại Fatima và tính cách nghiêm trọng của sứ điệp mà Ngài muốn nhắn gửi cho nhân loại. Hiện tượng mặt trời múa hàm chứa một ý nghĩa sâu xa. Ba lần, Đức Mẹ đã hứa sẽ làm một phép lạ để mọi người tin việc Mẹ hiện ra. Tin được ba tre một đồng loan báo không mấy chốc đã lan truyền khắp Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tiên tri hay một người được thị kiến xin mọi người tập trung lại một nơi chốn nhất định và vào một ngày giờ nhất định để chứng kiến một phép lạ, nhằm chứng thực rằng sứ điệp đến từ Thiên Chúa. Dĩ nhiên, lời tiên báo tạo nhiều phản ứng sôi nổi. Chính quyền cách mạng, vốn thề quyết tiêu diệt giáo hội trong vòng hai thế hệ, đã không bỏ lỡ cơ hội để xem biến cố như một thể hiện của sự cuồng tín tôn giáo. Quân đội được gửi tới đồi Covadaria vào buổi sáng ngày 13 tháng 10 để ngăn cấm dân chúng không được tụ tập. Báo chí tập trung vào vụ việc và tiên đoán rằng phép lạ sẽ không bao giờ xảy đến, và như vậy sẽ phơi bày tính cách huyền thoại của tôn giáo. Nhưng mặc cho quân đội có cấm cản và đe dọa, mặc cho báo chí có xuyên tạc, dân chúng và nhất là các tín hữu vẫn từ khắp nơi trong nước đổ xô về Fatima vào buổi sáng ngày 13 tháng 10 năm 1917. Và phép lạ theo đúng nghĩa đã thực sự xảy ra. Mặt trời đã thực sự nhảy múa. Một trái bóng lửa giống như mặt trời đã nhào lộn trên nền trời giữa vô số những màu sắc tràn ngập không trung. Cảnh tượng được nhìn thấy như thể những tấm kính đủ màu trong các nhà thờ chính tòa. Ở tuyệt đỉnh của hiện tượng, trái bóng lửa như nhắm thẳng vào trái đất và đâm bổ xuống, khiến cho đám đông khiếp sợ phải che mặt vào trong bùn và chờ đợi tận thế. Biến cố này đã được tường thuật một cách tỉ mỉ, ngay cả trên những tờ báo chống giáo hội. Báo Diario de Noticias, tin hàng ngày. Dù là một tờ báo chống giáo hội, đã đưa bản tin với tựa đề lớn nơi trang nhất như sau. Phép lạ Fatima. Hơn 50.000 người tập trung tại nơi có những cuộc hiện ra. Sau đây là nguyên văn bài tường thuật. Via Nova de Urem, ngày 13 tháng 10. Mặc dù mưa lớn trút xuống từ sáng sớm, một cuộc tập trung phi thường đã diễn ra tại giáo xứ Fatima để chứng kiến một cuộc hiện ra bất thường đã xảy ra kể từ thứ năm lễ thăng thiên, thu hút sự chú ý của hàng ngàn khách hành hương thuộc mọi giai tầng xã hội, tuổi tác và phái tính. Ngày hôm trước, từng đoàn người đã bắt đầu đi qua lại trong thành phố này. Họ vừa đi vừa hát thánh ca, sốt sắng lần chuỗi mân côi và hướng về nơi, mà theo lời của ba trẻ mục đồng tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra nhiều lần. Phép lạ sẽ diễn ra vào ngày 13 mỗi tháng. Bầu khí chờ đợi càng căng thẳng hơn khi giờ trưa đến gần. Mặc dù trời vẫn tiếp tục đổ mưa, không một người nào trong đám đông rời bỏ chỗ của mình. Chính vào giữa trưa, ba trẻ mục đồng tên là Lucia, Jacinta và Francisco đến ngay chỗ, quỳ gối xuống, nơi có một mái vòm được dựng lên, bên cạnh có một bàn thờ. Một làn sóng cảm xúc như xâm chiếm hàng ngàn tín hữu, cũng như những kẻ hiếu kỳ. Một số lớn trong đám đông đang đội dù trên đầu, nhưng ba em nhỏ bảo họ hãy xếp dù lại. Và rồi sự kiện phi thường đã xảy ra. Theo chứng từ của hàng chục ngàn người có mặt, mặt trời như một đĩa bạc nhảy múa cuộn tròn, như thể được chuyển động bằng điện lực, theo sự mô tả của những người có hiểu biết chứng kiến sự kiện. Rồi hàng chục ngàn người, vì xúc động và vì sợ hãi trước luồng ánh sáng mặt trời xuất hiện lần đầu tiên trong ngày, đã nằm sấp trên mặt đất, vừa khóc lóc vừa đưa tay lên trời trong tư thế cầu nguyện. Trên gương mặt của họ, người ta có thể đọc được sự ngất trí, xuất thần ra khỏi cuộc sống. Cõi lòng đơn sơ của họ cầu nguyện và khóc lóc trước sự kiện mà họ cho là phép lạ. Theo những gì chúng tôi nghe được, có người thấy mặt trời ra khỏi quỹ đạo của nó, chạy xuyên qua các đám mây và đáp xuống ở chân trời. Cảm giác được truyền từ người này sang người khác, trong một cố gắng chung nhằm giải thích hiện tượng. Nhiều người la hét vì sợ rằng mặt trời sẽ rơi xuống trên họ. Họ khẩn cầu Đức Trinh Nữ che chở họ. Giờ phép lạ qua đi. Ba em mục đồng đứng dậy mỉm cười, rồi giải thích với đám đông đang sợ hãi rằng, Đức Mẹ đã nói rằng hòa bình sẽ đến và không bao lâu nữa, các binh sĩ của chúng ta sẽ trở về từ nước Pháp, là nơi họ đang chiến đấu anh dũng. Sau những giây phút sao xuyến ấy, những người hành hương trở về nhà, nôn nóng muốn kể lại cho những ai không được may mắn đến chỗ thánh thiên ấy, về những gì mắt họ, và nhất là tâm hồn thành tín của họ đã chứng kiến được. Trên đây là bài tường thuật của một phóng viên của báo tin hàng ngày của nhà nước. Tác giả bài phóng sự đã cố gắng khách quan hết sức có thể để không ghi nhận cảm xúc của riêng mình và nhìn nhận sự kiện như một phép lạ. Nhưng phóng viên Avelino de Almeida của báo có tên là Oseculo Thế Kỷ, dù cũng có chủ trương chống bán giáo hội, thì lại có giọng điệu rất thành tín trong bài phóng sự của mình. Nội dung tựa đề của bài phóng sự cũng nói lên sự thành thật của ông. Biến cố kinh khủng. Mặt trời nhảy múa vào giữa trưa trên bầu trời Fatima. Phóng viên Avelino de Almeida tường thuật như sau. Khoảng 10 giờ, bầu trời hoàn toàn bị dấu ẩn đằng sau các đám mây, và mưa bắt đầu rơi. Do gió mạnh thổi đến, mưa tạt vào mặt dân chúng, làm ngập các lối đi và thấm vào tận xương thịt khách hành hương. Nhưng không ai phàn nàn hay quay về nhà. Và nếu một số nhỏ đứng trú mưa dưới các tàn cây hay các vách tường, đa số vẫn tiếp tục đứng giữa trời và thách thức cơn mưa. Nơi Đức Mẹ hiện ra được làm rộng ra để các chiếc xe chở khách hành hương có chỗ đậu. Có đến hàng trăm chiếc xe hơi, hàng trăm chiếc xe đạp và vô số các phương tiện di chuyển khác. Trong số đó, có một chiếc xe bus từ Torres Novas chở một nhóm người thuộc mọi giai cấp xã hội. Nhưng phần đông đều đến từ những nơi xa xôi. Họ tập trung xung quanh cái sồi vốn được xem là trọng tâm của nơi hiện ra. Nhìn từ ngoài đường, cảnh quan thật là hùng vĩ. Những người nông dân đứng dưới những chiếc dù lớn, hát thánh ca và lần chuỗi. Dân chúng chen chúc bên nhau để xem cây sồi. Nhưng ba trẻ em một đồng vẫn chưa tới. Cuối cùng khoảng một giờ trước khi cuộc hiện ra xảy đến, người ta mới thấy các em xuất hiện. Hai em bé gái mang vòng hoa và tiến đến vòm như các thiên thần. Mưa vẫn không dứt, nhưng không ai tỏ ra nao núng. Tất cả mọi người đều chìm ngập trong cầu nguyện, tay chắp lại, mắt mở rộng như thể chìm ngập trong bầu khí siêu nhiên. Em Lucia khẳng quyết rằng Đức Mẹ đã nói với em một lần nữa, và bầu trời bỗng trở nên trong sáng. Mưa chấm dứt và ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên toàn vùng. Từ ngoài đường người ta có thể thấy được cả đám đông đang hướng nhìn về mặt trời. Nó giống như một đĩa bạc. Người ta có thể nhìn thẳng vào đó mà không sợ bị hư mắt. Lúc đó, một tiếng kêu lớn thốt lên. Phép lạ! Và mọi người đều đồng thanh lặp lại. Phép lạ! Phép lạ! Theo cách nói của dân chúng, mặt trời đã múa nhảy. Trên đây là bài tường thuật của phóng viên Avelino de Almeida về hiện tượng mặt trời múa nhảy tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1917. Chúng tôi sẽ đọc tiếp bài tường thuật trong lần tới và bàn đến ý nghĩa của hiện tượng này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Giới thiệu văn kiện của Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm Thánh Thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước thứ năm tuần vừa qua, chúng ta đã đọc qua phần nhập đề của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích để cử hành năm Thánh Thể. Chúng ta đã được dịp nghe nhắc lại những văn kiện chính đã được Đức Thánh Cha công bố trước đó và có liên quan đến năm Thánh Thể. Chúng ta cũng nhìn thấy được ý định của Đức Thánh Cha khi tuyên bố mở năm Thánh Thể trong toàn thể giáo hội từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Giờ đây, với bài thứ hai, chúng ta hãy đọc phần kết luận của văn kiện. Tổng hợp hai phần nhập đề và kết luận của văn kiện, chúng ta nhìn thấy được rõ hơn mục tiêu của chín năm Thánh Thể đang được cử hành. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại đọc từng chương một của văn kiện gợi ý này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần kết luận của văn kiện gợi ý. Số 45. Kết thúc những trang này, sau nhiều gợi ý và đề nghị, chúng ta hãy trở về với điểm thiết yếu và nhớ lại rằng Đức Thánh Cha trong tông thư Mane Nobis Cum Domine, lạy Thầy xin ở lại với chúng tôi, đã nói đến năm ân sủng. Thật vậy, tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện đều có ý nghĩa, nếu được đặt vào trong khung cảnh của hồng ân Chúa ban. Những sáng kiến chỉ là như những con đường được mở ra, ngõ hầu ân sủng luôn được Chúa Thánh Thần trao ban, được chảy tràn xuống và được từng cá nhân cũng như các cộng đoàn đón nhận. Lời thưa xin vâng của Đức Nữ Đồng Trinh cần một lần nữa mang đến âm điệu cho lời thưa xin vâng của toàn thể giáo hội. Một giáo hội luôn lãnh nhận cùng với món quà mình và máu Thánh Chúa Kitô, lãnh nhận hồng ân mẹ Maria làm mẹ mình. Đây là mẹ con. Thành quả của năm thánh thể chắc chắn tùy thuộc vào chiều sâu của việc cầu nguyện. Chúng ta được mời gọi cử hành bí tích thánh thể, lãnh nhận thánh thể và tôn thờ thánh thể với đức tin của những vị thánh. Trong ngày công bố văn kiện gợi ý này, ngài phụng vụ cử hành lễ kính nhớ Thánh Teresa thành Avila, tức là ngày 15 tháng 10 năm 2004. Làm sao có thể quên được lòng sốt sắng của nhà đại huyền bí này người Tây Ban Nha, tiến sĩ hội thánh. Về việc lãnh nhận bí tích thánh thể, tức việc rước lễ, thánh nữ đã viết như sau: không cần phải đi thật xa để tìm kiếm Chúa. Bao lâu sức sống tự nhiên không làm tan mất đi những yếu tố chất thể của bánh, thì bấy lâu Chúa Giêsu nhân lành còn hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta hãy tiến đến gần người. Trích sách Con đường trọn lành của Thánh nữ Teresa Avila, số 8. Năm đặc biệt này, tức là năm thánh thể, phải giúp chúng ta gặp được Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và giúp chúng ta sống nhờ Ngài. Việc giảng dạy giáo lý về mầu nhiệm thánh thể cũng cần nhắm đến mục tiêu này. Đức Thánh Cha yêu cầu các vị mục tử hãy dấn thân đặc biệt vào việc giảng dạy giáo lý này. Lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn kết thúc với một đoạn trích từ mầu nhiệm luận của Giáo hội Tây Phương, từ tập sách nói về các mầu nhiệm De Mysteriis của Thánh Ambrosio như sau. Chính Chúa Giêsu tuyên bố, đây là mình ta. Trước việc chúc tụng bằng những lời trên thiên quốc, thì lời Chúa phán chỉ cho thấy một yếu tố đặc biệt. Sau việc truyền phép, lời Chúa chỉ về mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đã gọi đây là máu của ta. Trước khi được truyền phép, bánh đó được gọi bằng một tên gọi khác. Sau khi được truyền phép thì được gọi là máu Chúa. Và con thưa, Amen, có nghĩa là ước được như thế. Điều mà miệng nói ra thì Thánh Thần xác nhận. Điều mà lời nói công bố thì con tim cảm nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần kết luận của văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, bộ túc cho tông thư của Thánh Cha về năm thánh thể. Như đã nói trên, tổng hợp hai phần nhập đề và kết luận của văn kiện lại, chúng ta nhìn thấy được rõ hơn mục tiêu chính của năm thánh thể đang được cử hành. Thành quả của năm thánh thể chắc chắn tùy thuộc vào chiều sâu của việc cầu nguyện. Chúng ta được mời gọi cử hành bí tích thánh thể, lãnh nhận bí tích thánh thể và tôn thờ bí tích thánh thể với đức tin của những vị thánh. Năm đặc biệt, năm thánh thể phải giúp chúng ta gặp được Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và giúp chúng ta sống nhờ Ngài. Đó là những gì được nhắc đi nhắc lại trong văn kiện và cho chúng ta thấy mục tiêu của năm thánh thể. Trong bài tới, vào ngày thứ năm, chúng ta sẽ đọc những chương của văn kiện gợi ý này. Văn kiện gồm có 5 chương như đã nói trước. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Trong năm chương này, thì văn kiện gợi ý, lưu ý chúng ta chương thứ ba, tức là chương nói về tu đức thánh thể. Chương này xem ra như là hữu ích để khơi dậy những sáng kiến trong khung cảnh những sáng kiến trong việc giảng dạy giáo lý và việc huấn luyện. Điều quan trọng là làm sao để bí tích thánh thể được đón nhận, không những trong khía cạnh có tính cách cử hành, mà còn như là nguồn sống, là dự án cho đời sống, là căn bản cho nền tu đức đích thực có tính cách thánh thể. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô hiến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúa không mặc khải mình cho chúng ta theo tầm tư tưởng của chúng ta. Khởi đầu Chúa đã nói với Abraham, hãy bỏ tất cả và ra đi. Để thấy Chúa phải trở nên Chúa, và trở nên Chúa là đau đớn, là xé rách, phải bằng lòng chết đi. Không ai có thể thấy Chúa và đồng thời vẫn sống. Bằng lòng mất tất cả những gì chúng ta cho là khẩn thiết cho đời sống, bằng lòng bị quấy rầy dai dẳng, bị bóc lột dần dần, bị tước đoạt, bị săn đuổi ra khỏi cứ điểm cuối cùng, khỏi thửa đất nhỏ mà mình dùng làm cứ địa, bị buộc phải tin thay vì thấu hiểu, phải ước trông thay vì chiếm đoạt, phải yêu thương từ tốn vô điều kiện, không bảo đảm, phải luôn hướng tới, đang khi bản năng ước mong của chúng ta đòi cố vị, chiếm hữu, thống trị, đảm bảo. Lê-vít sánh việc siêu nhiên hóa đầy đau khổ của chúng ta với việc huấn luyện một con chó. Bản năng của nó là rừng rú, gian hùng, quạo quọ, bẩn thỉu, thô lỗ. Nếu chúng ta muốn cho nó được bước vào cuộc sống con người, thông cảm với những tâm tình của nhân loại, thì phải sửa, phải đánh, phải dạy nó đừng ăn vụng, đừng ở dơ. Phải đi ngược lại với bản tính của nó, nhưng nhờ chính sự trái ngược thường xuyên đó mà sau một thời gian, nó có thể có được những tâm tình của nhân loại, mến chủ, trung tín, hợp quần. Những chuyện mà không bao giờ ta tưởng nó có thể đạt đến được. Nó trung tín đến nỗi làm ta cảm động. Nó tỏ ra hết sức vui mừng, sung sướng đối với những gì người ta thông ban cho nó. Đến nỗi người ta phải tự hỏi, phải chăng bản tính của nó đúng ra phải là người hơn là chó? Những giây phút chua cay nhất mà nó run lẩy bẩy trong thau nước xà bông vì sợ, vì nhờm gớm, vì lạnh, sánh lại với thế giới đầy hạnh phúc nó đang sống hiện nay, thì không còn có nghĩa gì nữa. Trong tình giao kết giữa ta với Thiên Chúa cũng thế. Chúng ta lấy làm khổ sở để Chúa biến cải chúng ta, dọc qua những lần thánh tẩy để bước vào cuộc sống của Chúa. Chúng ta nhiều khi cũng cảm thấy khổ sở, thiểu não và run rẩy như con chó của Lê-vít trong thùng tắm. Dẫu thế, khi chúng ta đọc hạnh các thánh, những việc lạ lùng của lòng trung tín và tin tưởng mà Chúa đã khêu gợi nơi họ, cương tận hiến hoàn toàn của họ, sự trong sạch và vui mừng của họ, làm chúng ta quên tất cả những thử thách của họ, và tưởng rằng bản tính của họ đúng ra phải là Chúa hơn là người. Người ta không thể thấy Chúa và đồng thời vẫn có thể sống. Không thể nào biết Chúa mà đồng thời vẫn là mình được. Không thể nhận ra Chúa mà không yêu Chúa hơn mình được. Không thể nào biến thể mà không phải rút bỏ cái thể trước của mình được. biến diện, không phải bỏ hình diện cũ của mình được. Chúa không xuất hiện với chúng ta theo tầm mức của chúng ta, trái chứng, ương ngạnh, ích kỷ, tham lam, lãnh đạm, kiêu ngạo. Chúng ta không thể nào nghe Chúa bằng một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của người dùng. Khi muốn nghe máy phát thanh mà không chọn chương trình trước, tình cờ mở nút gặp một làn sóng, đầu tiên chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Tiếng Việt Nam? Không. Tiếng Pháp? Không. À, tiếng Anh. Từ lúc mà chúng ta đồng ý không cho nó là tiếng Việt Nam nữa, chúng ta hướng về tiếng lạ kia. Chúng ta bằng lòng nhận sự lạc lõng, chúng ta biết theo đúng hướng. Thì những tiếng kia có thể hiểu được, có ý nghĩa. Bao lâu mà mình còn cho đó là tiếng Việt Nam, thì mình chưa có thể hiểu tí gì về câu chuyện đang được trình bày. Chúa vẫn nói trong chúng ta luôn. Chúa nói với chúng ta từ bao giờ bằng ngôn ngữ của Chúa, một thứ ngôn ngữ nghiêm khắc và đơn giản của cuộc sống thực tế chúng ta. Chúng ta không hiểu Chúa vì chúng ta đợi Chúa nói bằng ngôn ngữ của chúng ta, bằng ngôn ngữ của hạnh phúc, thứ hạnh phúc theo óc chúng ta tưởng tượng, bằng những thỏa mãn bằng tiện và đần độn của tình cảm, của ích kỷ, của xa hoa. Những lời duy nhất mà chúng ta cương quyết cho là tiếng nói của Chúa. Nhưng Chúa nói với chúng ta bằng ngôn ngữ của người. Người vẫn nói với chúng ta bằng thứ ngôn ngữ đó, xa lạ với chúng ta. Chúng ta ngán, không muốn chấp nhận. Ngôn ngữ của hy sinh, của đức tin, của chương trình vĩ đại để cứu chuộc chúng ta và thế giới. Chúa nói với chúng ta qua các biến cố của đời sống chúng ta. Trong sự kiên tâm đi ngược lại tất cả những sắp đặt đê hèn của chúng ta, bằng sự thường xuyên gây đổ vỡ tất cả những kế hoạch, những mưu toan trốn thoát của chúng ta, bằng cách làm cho những tính toán để hất cẳng người luôn bị thất bại. Và dần dà người dỗ ngọt làm thân với chúng ta, để rồi một ngày nào đó, khi chúng ta bị bắt buộc phải nằm liệt một xó, bị một thất bại đốn ngã, cô độc trong cơn đau khổ, rã rời vì bất lực. Ngày ấy chúng ta phải đành nghe tiếng của người, tuân theo ý muốn của người. Ngày đó cuộc sống của chúng ta bắt đầu, Chúa Giê-xu không còn là người xa lạ với chúng ta nữa. Và cũng như các thánh tông đồ, sau tuần thương khó, đứng trước một người lạ, một mầu nhiệm hay một đau khổ, chúng ta sẽ không dám hỏi người là ai nữa, vì chúng ta biết rõ đó là Chúa. Mầu nhiệm thương khó, cứu chuộc, tưởng cần phải chuẩn bị kinh khủng mới có thể hiểu được. Một vài người bạn của tôi, sau khi ở trại tập trung về, đã thú nhận. Lúc trước tấn tuồng thương khó, Chúa Giê-xu chịu trói vào cột, đầu đội mão gai, thân mình trần truồng, bị đóng đinh. Tất cả những cảnh đó đối với chúng tôi chỉ là chuyện hoang đường, những bức tranh vừa quá quắt, vừa thô lỗ. Nhưng ở trại chúng tôi đã thấy tất cả đều trở thành thực tại. Mỗi người đều đã có những lúc có thể nhận ra Chúa và nhận ra chính mình. Vào một chặng đường thánh giá nào đó trong cuộc đời họ, họ sẽ biết được có tình yêu nào đã theo dõi họ tới đó. Sẽ có lúc họ bị lột trần truồng, và đó là lần đầu tiên họ hiểu tại sao Chúa Giê-xu lại bằng lòng để cho người ta lột trần truồng. Họ đưa mắt nhìn Chúa, đôi mắt bắt gặp nhau và họ nhận ra nhau. Khi bị đánh đập và nhục mạ, có lẽ trong giây phút họ sẽ thoáng nghĩ đến người mà họ bắt đầu đi theo cùng một con đường. Họ đã hiểu tại sao Chúa bằng lòng chịu lăng nhục, đánh đòn, và họ đã dựa mình trên tình yêu khiêm tốn, thầm lặng và trung tín đó. Tình yêu đã chờ đợi họ ở đó từ bao thế kỷ. Khi họ đuối sức ngã gục trên lối đi về cái chết, họ mới biết họ đang tái diễn những lần gục ngã của một người khác. Họ bắt đầu bước vào những dấu chân của một người khác, vượt qua thời gian và không gian, có một người đã nghĩ đến họ, có một người đã đi trước họ, có một người đã chịu đau khổ thật nhiều, để khi mà tất cả mọi người đều bỏ rơi họ, khi không còn tình thương nào có thể che chở họ, theo đuổi họ, họ vẫn còn được một người bạn đồng cảnh, người bạn thánh giá. Và họ sẽ thấy được một gương sống hết sức trong sáng, hết sức cao đẹp, hết sức tràn dâng an ủi đối với cái số phận thê thảm của họ. Ngôi lời nhập thể, họ không thể nào không nghe khi lời đó được phát ra ở giữa họ. Nhưng bạn sẽ nói, tôi đã gắng đọc phúc âm, tôi đã đọc và đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi chẳng thấy gì cả. Lời thì vô nghĩa, câu chuyện kể thì quá thường, còn những nhân vật thì thiếu sống động, những đoạn tối nghĩa làm tôi mất cả hứng thú. Tôi không tìm thấy Chúa Kitô trong đó. À, tại vì bạn đọc không đúng cách, bạn đọc phúc âm như đọc một quyển sách tầm thường, đọc để lấy cốt truyện, lấy tư tưởng. Nhưng đọc phúc âm là nghe Chúa Kitô, là tiếp xúc với Chúa Kitô, là dùng đức tin đến gặp gỡ Chúa Kitô. Vào thời Chúa Kitô cũng thế, những ai tưởng người là một người thường, thì đối với họ, Chúa cũng chỉ có một tác dụng tầm thường thôi. Một hôm giữa đám đông, người ta chen lấn nhau, đến nỗi xô cả vào Chúa, nhưng có một người đàn bà tin tưởng tiến lại gần người. Chỉ cần chạm đến gấu áo người, chắc mình sẽ được khỏi. Bà chạm vào áo Chúa, và bà đã được khỏi. Lúc đó Chúa dừng lại và hỏi, ai đã chạm đến ta? Các thánh tông đồ vẫn ngây ngô như thường lệ, trả lời, thưa Thầy, người ta đông quá, chen lấn tứ phía, thế mà Thầy hỏi ai đã chạm đến Thầy? Nhưng Chúa Giê-xu như không để ý tới lời giải thích đó, vẫn vặn hỏi, có ai đã chạm đến ta, vì ta đã cảm thấy một sức mạnh phát xuất từ nơi ta. Lúc đó dân chúng mới hiểu rằng có chuyện quan hệ, họ nín lặng, thụt lùi lại, và người nào người nấy đều tự quả quyết, không phải tôi, không, tôi không làm gì cả, tôi không có đụng đến ông ta. Thế là người đàn bà đáng thương kia run lẩy bẩy, đứng lặng một mình ở giữa và thú nhận. Chính tôi đã chạm đến Ngài. Tất cả mọi người đều chạm đến người, xô lấn người, thế mà không được chữa khỏi, được biến cải, chỉ trừ một người biết tin tưởng chạm đến người. Bà ta cảm thấy một nỗi khoan khoái vô biên, lan tràn khắp cả thân thể. Bà đã được khỏi. Chúng ta cũng thế, mỗi người đều có dịp đọc phúc âm, mà nếu chỉ coi phúc âm như trăm ngàn cuốn sách tầm thường, thì đối với chúng ta, phúc âm cũng chỉ là một tác dụng tầm thường. Bạn phải đọc như là bạn chạm đến Chúa Kitô, với cùng một lòng kính cẩn, tin tưởng và ước vọng như thế. Bạn biết, nếu ai ăn mình thánh Chúa mà không ý thức, thí dụ một chú giúp lễ tò mò ăn thử một bánh thánh mà chú tưởng chưa truyền phép, thì không phạm sự thánh, nhưng cũng không được kết quả là kết hiệp với Chúa Kitô. Họ cho là bánh thường thì sẽ là bánh thường đối với họ. Họ sẽ không được chút ơn ít nào. Ở đây cũng thế, nếu đọc phúc âm mà không tin tưởng, bạn cũng sẽ chẳng thu lượm được kết quả nào hết.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong cuốn phim Rain Man, dịch sát nghĩa là Người Mưa, được tung ra thị trường phim ảnh mấy năm trước đây tại Hoa Kỳ. Người đạo diễn muốn đề cao mối tình thương được nảy nở một cách bất ngờ giữa hai anh em Charlie và Raymond. Charlie là một thương gia giàu có, còn Raymond là người tàn tật từ thuở mới chào đời, và được nuôi dưỡng, lớn lên trong trường đặc biệt dành cho những người bị bệnh câm điếc tâm thần, tức là không có khả năng tiếp xúc, giao thiệp với người khác. Charlie vẫn không hề hay biết là mình có người anh tên là Raymond, và hơn nữa, lại là một người anh tàn tật. Thế rồi, ông bố của Charlie qua đời. Cái chết của người cha đánh dấu một khúc rẽ mới trong đời sống của hai anh em. Trước khi nhắm mắt tạ thế, trong tờ di chúc, người cha đã ký giấy để lại cho Raymond, người con tàn tật, một số tiền khổng lồ là 3 triệu Mỹ Kim. Còn Charlie sẽ là người đứng tên thừa kế một ngôi biệt thự rất lớn. Charlie đã không khỏi ngạc nhiên trước lời trăn trối của cha. Và từ ngày đó, ông tìm mưu lập kế và muốn dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt gia tài khổng lồ của anh. Charlie tự nhủ, dầu sao đi nữa, thì một người tàn tật như anh mình, làm sao có đủ khả năng quản trị số tiền khổng lồ như thế được? Charlie lý luận như vậy chỉ là để bào chữa lòng tham của mình mà thôi, chứ thực ra ông ta đâu có thiết tha gì đến người anh tàn tật ấy. Cuốn phim được tiếp diễn với việc thi hành những mưu mô khôn khéo của Charlie. Thế nhưng, chính trong sự bận tâm lo lắng chiếm đoạt gia tài của anh Raymond, tình cờ Charlie như bừng tỉnh và thấy mình nghĩ tới anh nhiều hơn là bản thân mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, Charlie cảm thấy những bôn chen lo lắng của ông từ trước tới nay, được thay thế bằng mối quan tâm lo lắng đến một người khác. Charlie cũng bắt đầu ý thức thêm rằng, ông đang quên mình để chỉ nghĩ đến anh. Ông đang chết dần đi cho chính mình vì sự sống của anh. Và từ ngày đó, trong lúc không ngờ, Charlie đã trở thành con người mới, một con người trọn vẹn hơn, với mối tình người tha thiết hơn, đậm đà hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống mỗi người, không sớm thì muộn, một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải đối đầu với những thách đố và phải dứt khoát chọn lựa. Nếu chúng ta tập thói quen tốt, biết lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, những lúc như thế, lời Chúa sẽ vang dội lại trong tâm trí với một ý nghĩa mới. Chúng ta sẽ khám phá ra giá trị sâu xa của những biến cố trong cuộc sống và chấp nhận thách đố mới với sự chọn lựa triệt để đúng đắn hơn. Câu chuyện trên đây gợi lại trong tâm trí chúng ta lời Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm Thánh Gioan. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12, câu 24 tới câu 25. Qua những lời xem ra nghịch lý trên đây, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta quyết định dứt khoát, hoặc chấp nhận cách tích cực, hoặc bưng tai giả điếc làm ngơ, gạt bỏ lời Chúa ra ngoài, để tiếp tục con đường cũ như không nghe biết gì. Nếu chúng ta thành thực chấp nhận, lời Chúa sẽ đánh thức chúng ta trỗi dậy khỏi những u mê của tâm trí và thúc đẩy chúng ta can đảm đối diện với thực tại mà bản tính tự nhiên chúng ta muốn tránh né. Mùa chay là thời điểm thuận tiện để ơn thánh và sức mạnh của Chúa đánh động tâm hồn mỗi người tín hữu qua trung gian những sự kiện vui buồn của cuộc sống. Là lúc chúng ta cần dừng lại và tự hỏi mình đang đi về đâu, đang theo đuổi lý tưởng nào. Lý tưởng đó thực sự đáng giá đến nỗi tôi có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của tôi ư? Người nào hoặc điều gì được coi trọng hơn sự sống của tôi? Điều gì tôi phải khước từ để đổi lấy sự sống phong phú hơn, hạnh phúc lâu bền hơn? Hay là tôi vẫn còn khăng khăng tìm mọi cách để bám víu và cứu lấy mạng sống của tôi, để rồi cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay để nó bị mất đi? Đời sống con người chỉ đạt tới ý nghĩa sâu xa của nó khi chúng ta biết quyết định chọn yêu thương thay vì chối bỏ tình thương. Lạy Chúa là nguồn tình yêu. Chúa đã tạo dựng nên con không phải để hư mất, nhưng để sống vì tình yêu và sống mãi trong tình yêu. Xin ánh sáng lời Chúa đánh động sự chai đá, hun nóng sự nguội lạnh trong tâm hồn con. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm khước từ con người ích kỷ của con, và một ý chí cương quyết chấp nhận chết đi mỗi ngày một chút cho chính mình con, để càng ngày càng sống cho Chúa và cho tha nhân nhiều hơn. Amen.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.